เสื่อมสาริกรรมเนี่ยนะคือเจตรงใสเสื้อขึ้นดังตรงเดียภาพลาภุกลันก้าวเสื่อมเบี้ยตรงขึ้นเขียมเยื่อมใจตรงบาดีอันตรงเถื่อเหยียจันภาพลาภุกลันก้าวเสื่อมยันโยตันเสื่อมวาเสื่อมเหยียเกียงสาบมตีใจดังตรงภาพลาภุกลันก้าวเสื่อมสองฟ้ามันไถเดือบเวทันเดจึงโนวานิสังลาภุกลันเก้าเดือนที่สุขจำเดียบเลย
ดังต้องดัง
คมเศร้าเธอได้ฝ่าภุกเยี่ยมลาภุกลันเก้าเดือนยิ่งสะหันยื้อไปทั้งเจ้าหนาวถอยทั้งไถเดือบอ้างว่างลาภุกลันเก้า
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon vô thượng thông chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản, kinh số 33 cuốn tụng tiếp theo. Bốn pháp giải bốn loại người khác sẽ do Thượng Tọa Sát Đẳng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh việc lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2012, nhằm ngày mùng 8 tháng 11 năm Nhâm Thìn là ngày Bố Tát. Vậy quý Phật tử nào muốn thọ giới bắt quan trai xin chuẩn bị. Kính mời tiếp nguồn đức hạnh lên thay mặt Phật tử xin giới ạ. Dạ, kính mời tiếp nguồn đức hạnh hoặc tiếp Huệ Ngọc Hai thay mặt Phật tử lên xin giới.
Dạ sa thú, kính cảm ơn chị vô thường. Nam mô Buddhaya. Dạ con Huệ Ngọc thành kính lãnh lễ thượng tọa giác đẳng đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý đạo hữu, hôm nay là ngày thọ bát quan trai, quý Phật tử muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng nguyện đọc tắc bạch xin giới ạ. Nam mô Buddhaya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Ukkasa mayang sante tisara ne nasa atang kasaman nagatang upo satang yachama dutiyambi mayang sante tisara ne nasa atang kasaman nagatang upo satang yachama Tatiyambi mayang sante tisarane nasa atang jasaman nagatang upo satang yachama. Nương bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đến chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đến chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đến chánh biến tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử xin quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Đầu tiết dân vi tờ hâm năng sát ra năng gạch hà mi. Lần thứ hai để tử nguyện vi y pháp.
Duttiyambi thammang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp.
Duttiyambi sangrahang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyambi sangrahang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi mutahang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi mutahang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi thammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Tatiyambi thammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Tatiyambi sangrahang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi sangrahang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tisaranakahanang paripunang. Các vị tam bảo đầu đuổi chỉ có bấy nhiêu.
À ma phan tê dạ xin vâng.
Bà na ti bà ta hư rạp ma đi sức khá và đăng sư ma đi gia mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm hạnh.
Brahmacharya veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musavada veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiriya macchapamadathana veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame shayama chappama dathana veramani sikapadang samadhiyami. đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Đi cha là phụ chân na về ramani sức khỏe và đăng tâm ma đi cha mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lapo jana ve ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Na chit vi tat va di ta gu su ka da sa na ma la gan tha ve le pa na tha ra na man da na vi pho sa na tha na ve ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacagita wa dita visu kadasana malagan thawile panatha ranaman dana vifu sanathana we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Itmang atang jasamman najatang puthapan nyatang upo satang itman charatan itman chadiwasang sama dewa abirakitum samadhiyami chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì và quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Atasikapadani ubusta tila wase na imanjari ting imanjari gusang sa tukang katwa apamadi na samara kitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan thế giới, hạ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatan janti silena phu sampada silena nipatan janti tasma silang viso thaye. Người giữ giới được thằng được phước thúc thọ mạng chung thọ sanh là cảnh là tháng duyên chứng nhất niết bàn, do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. từ thân khẩu ý khởi sanh, nguyện mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm đổi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, nguyện mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Te atalatha sukhata varulaha sutaka sane aruga sukhata hota asaha tape sinya tiki cầu mong cho các thiện tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn qua trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiện tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến, cả thái sích gia janagatha sithamathu 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 idang phalang etasim ratanatayasim khambhatadadache ta aso. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ sa thủ lành thai, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cội sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ siêu và kính tri ân Thượng tọa Tỳ siêu, Thượng tọa Giác đẳng đã từ bi trao truyền ba quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ. Kính mời MC đọc phần chánh văn cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ sa thứ lầm thai, con nguồn đức hạnh xin thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ siêu, Thượng tọa Giác đẳng, đại đức pháp tính, đại đức huệ kiến, đại đức minh hạnh và quý chi tôn thiền đức. Kính chào quý đạo hữu, con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, bài kinh thứ 33, kinh phóng tụng tiếp theo, Sanghi Tisutta, phần 4 pháp, lại 4 loại người khác. Này các hiền giả, có 4 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 4? Lại 4 loại người khác. Bất động sa môn, xích liên hoa sa môn, bạch liên hoa sa môn, diệu thiện sa môn. Này các hiền giả, 4 pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Tỳ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddha nhé.
Nam mô Phật Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính chào Thượng Tọa Chánh Đẳng, kính chào Chư Tôn Đức, và thân chào tất cả quý nhân là hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta lại học một đề tài ở trong Pháp Quán Chi là bốn hạng người khác. Ở đây những ngày trước chúng ta học thì cứ khi đề cập đến bốn hạng người Đức Phật Ngài thuyết theo cái sở hành, người theo sở hành hay người theo cái quả dị thục hoặc là theo cái đức tánh, vâng vâng, mỗi một khía cạnh như vậy thì Ngài đề cập đến bốn. Ngày hôm nay cũng là bốn hạng người Chattara Bukla, nhưng mà ngày hôm nay thì không phải là nói chung cho tất cả, không gọi tất cả chúng sanh. Ở đây chỉ đề cập đến bốn hạng Samu Samná, là những bậc xuất gia, hay là cái chữ sa môn đó được dùng theo cái nghĩa Phật pháp thì Đức Phật Ngài ám chỉ cho các vị tỳ kheo đệ tử của Ngài. Và đối với các hạng sa môn, các hạng tỳ kheo thì Ngài phân ra làm bốn hạng, mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giải thích cho chúng ta thế nào là bất động sa môn, Xích Liên Hoa sa môn hay là Bạch Liên sa môn hay là Hiền Thiện sa môn, Hiền Thiện sa môn, thì chúng ta sẽ được nghe cái phần này sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày giải thích. Và bây giờ thì xin thay mặt đại chúng xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa lễ Thượng Tọa Đại Sư, đại lễ Thượng Tọa Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý Phật tử, có một vài điều mà chúng ta nên biết về nền văn hóa Ấn và chữ Sa Môn. Chữ Sa Môn, chúng ta có thể hiểu cách nôm na nghĩa là vị tu sĩ. Nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế thì chữ Sa Môn được xem như là đối ngược với Bà La Môn. Bà La Môn được xem như là những vị giáo sĩ. Thì khi mà chúng ta nói đó, Samana hay là Sa Môn có nghĩa là những người tu tập để khắc chế phiền não, để thanh tịnh hóa bản thân của mình, chúng ta gọi là Sa Môn. Những vị Bà La Môn thì ngược lại là những vị chuyên về nghi lễ, chuyên về chú thuật, mang tới cách là một vị nắm rõ về những cái nghi lục lễ nghi và thực hành những điều đó cho người khác. Chỉ vì chúng ta nói rằng giống như thầy đám của chúng ta vậy đó, giờ thầy đám của chúng ta thì tụng thầy đám gọi là những vị Bà La Môn và những vị mà chuyên về sự tu tập thì gọi là Sa Môn. Thì như vậy ngay cả cái chữ Sa Môn là có định nghĩa thôi, là một người tu tập để đoạn trừ phiền não, để thanh tịnh hóa bản thân, những vị đó gọi là vị Sa Môn. Và thời Đức Phật còn tại thế thì người ta hay gọi Đức Phật là Sa Môn Cồ Đàm hay là Sa Môn Gotama, tại vì bản thân của Đức Phật là một vị tu sĩ. Khi mà Ngài rời khỏi hoàng cung và về sau này, sau khi Ngài thành đạo trở thành một chánh đẳng tỉnh giác rồi, thì Đức Phật Ngài hướng dẫn cho các vị khác cũng tu tập đời sống sa môn. Do đó cái chữ sa môn là chữ, chữ phạn, mà chữ đó có nghĩa là gần nhất với cái ý nghĩa mà chúng ta thường gọi là cái nghĩa mà gần nhất mà chúng ta thường định nghĩa đó là các vị tu sĩ. Thì khi nói đến các vị tu sĩ thì có lẽ cái cứu cánh và sự thành tựu lớn nhất đó là cái sự đoạn tận phiền não. Một vị phàm tăng hay vị phàm nhân trên con đường tu tập thì phải bất lộn và đôi khi bị phiền não tiến ngự. Nhưng mà riêng một người đi tu tập thời Đức Phật còn tại thế, khi chúng ta nói đến cái mục đích thì rất là rõ ràng là làm sao vị đó có cái khả năng để đối trị hay là diệt tận một số phiền não. Ngày hôm nay thì chúng ta đặt nhiều các quả tính, quả này cao, quả này thấp, là Bồ Tát, là Thinh Văn, Duyên Giác, hay là những cái ngôi vị này, ngôi vị kia. Nhưng mà thật ra cái trong cái ý nghĩa nguyên nhân thời Đức Phật còn đại thế, quả tính cũng như là cái khả năng để đoạn tận phiền não, thì có bốn hạng sa môn, gọi là bốn vị tu sĩ có sở chứng, sở đắc và có thành tựu, mà trong kinh Đức Phật thì gọi là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ sa môn. Nhưng mà ở đây thì các ngài không có ở đây Đức Phật ngài có một trường hợp ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, và hôm nay ngài sáng lại Phật kinh lập lại, chúng ta tìm thấy ở đây là ngài không dùng cái chữ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn, mà ngài dùng cái chữ bất động sa môn, Xích Liên Hoa sa môn, Bạch Liên Hoa sa môn và Diệu Thiện sa môn. Chứ Diệu Thiện ở đây thật ra chúng ta thì dịch là Chí Thiện sa môn. Thì khi mà chúng ta đề cập đến bất động sa môn, được hiểu chữ bất động ở đây nghĩa là một người thành tựu được cái niềm tin bất thối. Cái niềm tin bất thối ở Tam Bảo, niềm tin bất thối ở Lý Nghiệp Báo, và vị này không có cái nghi ngờ gì giá trị của Tam Bảo, không nghi ngờ những giá trị của Nghiệp Báo, và cũng không nghi ngờ gì với cái sự tu tập của mình. Bất động là bởi vì vị này đã thấy rõ, đã biết rõ. Có thể là vị này, mặc dù vị này chưa có hoàn tất, nhưng mà vị này thấy rõ, biết rõ, nên vị này gọi là bất động sa môn. Ở đây trong kinh còn dùng cái chữ gọi là nhập lưu, tức là vào dòng thánh đức hay là tu đạo hồn mà chúng ta nghe, hay là sơ quả. Xích Liên Hoa sa môn, Xích Liên Hoa sa môn là vị này là vị đã có khả năng thực sự giảm nhẹ dục ái và sân. Dục ái tức là sự dính mắc đối với cả cảnh dục, và sân tức là sự bực bội khó chịu do cái cảnh dục mà ra. Thì nó giống như của một loài hoa sen, một loài hoa đỏ thấm, sắc thấm, là bởi vì cái màu đó nó làm cho chúng ta thấy rằng nó đẹp, nó rực rỡ. Thì cái đẹp, cái rực rỡ này đó, nó vốn là cái nó cũng là một sự kết tinh thành tựu. Nhưng mà sự thành tựu này ở cái đẹp nó có thể là nổi bật. Ở đây thì hàm ý chỉ cho cái vị gọi là vị Tứ Đà Hàm. Nếu một cái vị mà sống giữa cuộc đời này mà vị đó đối với dục và đối với sân đã giảm xuống rất là nhiều, đạt đến mức cực kỳ rất là tế nhị, thì vị này quả thật rất là đẹp, rất là cười sáng. Một hạng sa môn thứ ba chúng ta gọi là Bạch Liên Hoa sa, Bạch Liên sa môn, thì giống như là trước khi mà chúng ta nói về Xích Liên sa môn, tức là Xích Liên Hoa sa môn, tức là vì sa môn giống như sen đỏ, thì ở đây sử dụng hình ảnh của hoa sen một lần nữa là bởi vì cả hai vị này khi mà thành tựu quả này đó là vị này hoàn toàn không có sống ở trong cảnh dục mà không có dính mắc gì đối với cảnh dục hết, giống như là hoa sen ở trong bùn mà không dính mắc đối với bùn dơ nước độc. Nhưng mà ở đây thì dùng một cái màu khác, Đức Phật dùng màu gọi là màu trắng. Chẳng những hoa nó thơm nó sạch, nhưng cái màu của nó màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và vị này đoạn tận hoàn toàn dục ái và sắc. Và cái vị sa môn sau cùng gọi là chí thiện sa môn, và chỉ là vị này đã đạt đến cái chỗ mà tất cả những cái kiết sử là bị gột rửa, bị chấm dứt. Do vậy có một vài vị thì vẫn còn có cái tiền khiên tật nếu vì đó không phải là vị chánh đẳng giác. Nhưng mà dù sao đi nữa thì vị này đã cắt đứt tất cả mọi kiết sử, đạt đến chỗ chí thiện. Quý vị quan nghĩ cho chúng tôi một chút, quý vị cho chúng tôi chờ chúng tôi một phút, chúng tôi sẽ trở lại liền với quý vị. Dạ xin lỗi quý Phật tử, có nghe được không? Chúng tôi đã trở lại, quý vị có nghe được không? Dạ, chào. Có những ngày rất là bận rộn thưa quý vị. Hôm nay cũng là một ngày rất là bận rộn. Khi mà chúng tôi nói tóm tắt bốn hạng sa môn đó, thì quý Phật tử có thể nhắm mắt lại tưởng tượng như vậy. Là vị sa môn, hạng sa môn thứ nhất và hạng sa môn cuối cùng thì hạng sa môn thứ nhất là bất động, là bởi vì vị này đã thành tựu được một niềm tin bất thối khi mà vị đó diệt trừ được ba cái kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Ba cái kiết sử mà thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thân kiến là cái nhìn sai lạc về bản thân của mình. Thí dụ như mình chắc cái thân của mình là thân là ta. Ở trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn, sắc quẩn là ta là sắc quẩn chẳng hạn. Nhưng mà khi vị đó đã chứng sơ quả rồi thì vị đó hoàn toàn không có cái ảo giác về ngã chấp đó nữa. Vị đó thấy rằng sắc quẩn hay là cái thân này có tự tánh riêng, nó có sanh, nó có diệt, nó có già, có bệnh, nó mình không làm chủ đó. Do vị đó không có nuôi cái tà kiến đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, và là đoạn trừ thân kiến. Đoạn trừ hoài nghi là bởi vì vị này đã thấy được là có khổ đạo, có sanh tử nhưng có niết bàn, có khổ và có chân hạnh phúc. Vị đó đã thấy được niết bàn, nghĩa là vị đó không có nghi ngờ gì. Ví dụ như có nhiều người trong chúng ta, mình chưa bao giờ làm việc đó, chưa trải qua việc đó, thì mình làm cái đó mình còn ngờ vực. Nhưng mình đã thấy rồi, mặc dù mình chưa có làm được, nhưng một khi mình đã thấy rồi thì mình biết chắc chắn rằng có đường đi và có điểm đến, không nghi ngờ gì. Và giới cấm thủ tức là những cái lễ mễ, những cái nghi thức không cần thiết, vì đó đạt đến cái chỗ gọi là Uchupatipanno, gọi là trực hạnh. Để trực hạnh, ví dụ như chúng ta có phiền não thì có phương pháp đối trị phiền não là tu tập, chứ không nhất thiết phải ngồi đó phải cầu nguyện hay là phải có những cái niệm chú hay là làm thế này thế kia để cho chúng ta bớt đi cái phiền não bằng những cách đi lòng vòng mà không có đi thẳng vào. Hãy mình có phiền não thì phải có cách đối trị phiền não, đối trị trực tiếp, mà trong kinh gọi là trực hạnh. Và vị này là vị đoạn trừ được giới cấm thủ. Thì một người mà đoạn tận được cả ba là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì vị đó thành tựu được cái bất động tâm. Và bất động tâm ở đây là cái tâm vị đó sẽ không bao giờ lai chuyển, cái niềm tin tam bảo vì nó không bao giờ lai chuyển, và cái niềm tin vào đường đi và điểm đến không bao giờ lai chuyển. Vị này cũng không có phí thì giờ cho những cái chuyện không cần thiết khác. Thật ra một vị mà đoạn trừ được thân kiến ngoài nghi ghi với các thủ thì vị đó chúng ta gọi là bất động sa môn. Cái vị mà sau cùng mà chúng ta gọi là trí thiện sa môn, trí thiện sa môn là một cái vị mà đạt đến cái chỗ tốt nhất về thiện và tốt nhất về thiện. Có dịp nào thì chúng tôi sẽ nói về điểm này. Vừa rồi trong cái tăng lễ của Thiền Hộ Giác, có ngài Rahula ngài đến, ngài giảng một bài pháp rất hay về ý nghĩa của chữ là không làm các ác nghiệp, tu tập các hạnh lành và thanh tịnh tâm ý. Thanh tịnh thanh lọc tâm ý, thì khi mà bị người giảng đó không làm các ác nghiệp, những ác nghiệp thí dụ như là sát sanh là một ác nghiệp, không làm các ác nghiệp là từ bỏ cái chuyện sát sanh, nhưng mà làm các việc lành có nghĩa là làm ngược lại. Chẳng những mình từ bỏ sát sanh, mình còn mang bố sự sống, mình còn mang lại cái sự khỏe mạnh cho người khác. Cái đó chúng ta gọi là làm việc lành. Cái việc lành đó, nó chẳng những mình không làm ác mà mình còn làm việc tích cực hơn, nó làm việc lành. Rồi nó dẫn đến chỗ thanh tịnh tâm ý. Và thanh tịnh tâm ý là bây giờ mình cũng bố thí, mình làm việc lành, nhưng mà có những người bố thí mà người đó lại mong được điều này điều khác. Có người bố thí thì người đó chỉ đơn thuần là mong là xả kỹ bất phiền não, thì cái đó gọi là thanh lọc tâm ý. Thì khi mà nói đến chỗ thanh lọc tâm ý thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa là một con người mà nếu không có đạt đến chỗ thanh lọc tâm ý thì chỉ mới có không làm điều ác mà chỉ làm việc lành thôi, thì vì nó chưa đạt đến chỗ trí thiện được. Cái vị gọi là cái vị thánh giải thoát hoàn toàn đó, thì vị này là đoạn tận tất cả các kiết sử, các phiền não, nên vị này gọi là đạt đến chỗ trí thiện. Nhưng mà chúng ta nhìn hai cái hạng sa môn ở giữa, mà Đức gọi là sa môn giống như là hoa sen đỏ, sa môn giống như hoa sen trắng. Thì cái hình ảnh của hoa sen đó là hình ảnh của một cái loài hoa tinh khiết, từ ở trong chốn bùn nhớ đứng động mà nó mọc lên những đóa hoa rất là tinh khiết. Thì cái bối cảnh mà của một vị Tư Đà Hàm, vị A La Hàm được đề cập đến tại đây là những vị sống ở trong cảnh dục, thấy được cái cảnh dục, nhưng vị này hoặc giả là giảm thiểu cái tâm dính mắc cái cảnh dục và giảm thiểu được sân đông, cái dục và cái sân luôn luôn nó tay trong tay. Hãy dục càng nhiều thì sân càng nhiều, thì ở đây vị này giảm được dục thì giảm được sân. Và cái vị gọi là A La Hàm là cái vị vừa đoạn tận được tham mà vừa đoạn tận vừa đoạn tận được dục ái mà vừa đoạn tận được sân nữa. Thì khi mà chúng ta nói dục ái đó và sân đó, hai cái đi chung với nhau, thì mình hiểu rằng cái dục ái này nó liên quan đến cái dục giới. Cái cảnh giới mà của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sụp lạc. Và một cái gì mà giảm nhẹ dục ái và sân đó, thì ví dụ như đó hoa sen đẹp đỏ cũng đẹp, nhưng mà cái đẹp đó nó không có thuần khiết như là hoa sen trắng. Hoa sen trắng thì nó chẳng những vừa thơm về mùi hương tinh khiết không có nhiễm với bùn, còn màu trắng thì nó cho chúng ta biết là một cái màu thuần khiết, được xem như là cái vị đoạn tận hoàn toàn dục ái và sân, chỉ cho vị A La Hàm. Thì bạch chư công đức và thưa quý Phật tử, bốn hạng sa môn này đó, khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì ngài đề cập đến bốn hạng sa môn như là những cái giá trị mà một người thánh đệ tử khi tu tập, một người đệ tử tu tập phải hướng đến, hướng đến thành tựu. Ngày hôm nay thì chúng ta không có, đôi khi chúng ta không có chú trọng về điểm này. Hôm nay thường là cái cách của chúng ta tu tập là chúng ta nói chuyện là vãng sanh về một cảnh giới nào đó, hay là chúng ta muốn trở thành một cái ngôi vị gì đó, nhưng mà chúng ta không nhắm vào một điểm, đó là chính cái ý nghĩa của vị sa môn là bị tu tập để tự chế, để kiềm chế phiền não và đoạn được phiền não. Và khi vị này thật sự đoạn tận được những cái phiền não nào đó thì vị này sẽ đi vào trong cái thứ lớp của các vị sa môn, đoạn tận được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì vị đó gọi là bất động sa môn. Làm giảm nhẹ dục ái và sân thì vị đó gọi là xích liên hoa sa môn, là hoa sa môn như hoa sen đỏ. Đoạn tận được dục ái và sân thì đó gọi là bạch liên hoa sa môn, tức sa môn như hoa sen cảnh. Và cái vị mà đoạn trừ cả năm thượng phận cái sự chúng ta nói là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh, thì vị này trở thành cái vị gọi là đạt đến cái chỗ gọi là trí thiện, trí thiện sa môn. Bạch Chí Công Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi sẽ nói thêm về đoạn này ở đoạn sau, nhưng mà bây giờ có một chút việc cần phải giải quyết, do đó chúng tôi xin được bắt đầu trong buổi thảo luận và để thỉnh Chư Tôn Đức thảo luận. Sau đó thì chúng tôi cũng sẽ trở lại để góp ý trong phần thảo luận để nói thêm một vài điểm liên quan đến đề tài này. Phi Hoa Kỳ cảm thông cho hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt. Mà Thượng Tọa Từ Siêu không biết là Thượng Tọa có mặt ở trước bái không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu đã có mặt ở trước bái thì xin được kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu hoan hỷ trả lời cho một cuộc thảo luận. Mà Thượng Tọa Từ Siêu, dạ vâng. Mà Thượng Tọa Từ Siêu ở đây, cái kinh nghiệm của Thượng Tọa đọc á, giả sử như chúng ta biết là trong kinh thường dùng cái chữ Samana mà chúng ta âm là Samôn, và thông thường những cái chữ nào mà người ta âm thay vì dịch đó, thì từ từ nó có cái ý nghĩa đặc biệt. Thì trong trường hợp này chữ Samana không được dịch như là vị tu sĩ mà âm là Samôn, thì theo Thượng Tọa nghĩ là có ý nghĩa gì đặc biệt mà khiến cho cái chữ Samôn này chỉ là chữ phản âm mà không gọi là chữ dịch. Theo ý của các vị dịch giả thì đời trước, xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Từ Siêu.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Cái danh từ Samana hay là Samôn, chúng tôi nghĩ rằng các vị dịch giả thời trước, các bậc tiền bối thì chỉ phiên âm, đọc âm chứ không có dịch hay nghĩa. Đó cũng là một điều rất hay. Nó có ba lý do mà cái chữ sa môn chúng tôi nghĩ rằng để thì hay. Hay hơn là chữ dịch nghĩa. Thứ nhất là vì cái danh từ Samana thời Đức Phật và trước thời Đức Phật cũng đã có sử dụng cái từ này trong bốn giai cấp, là Brahmana, là Bà La Môn, Khatiya, Sát Đi Lị, Vế Sát là giai cấp vị. Vệ xá và Xuất Đa Ná là cái giai cấp Thủ Đà La. Người ở trong bốn giai cấp đó, khi họ cạo bỏ râu tóc, xuất gia, trở thành một người sống vô gia cư, bỏ nhà sống trong nhà, thì người đó xã hội gọi họ là Samana, là người ở ngoài 40 giai cấp này. Cho nên trước thời Đức Phật á, thì những cái hạng đó, những cái hạng xuất gia đó cũng gọi là Samana. Đến khi mà Đức Phật ngài xuất hiện ở đời, ngài thuyết pháp, ngài độ chúng sanh và ngài tiếp độ cho các vị đệ tử xuất gia, trở thành những vị tỳ kheo. Có những vị tỳ kheo phàm phu và có những tỳ kheo bậc thánh tu được quần tu đà hàm a la hàm a la hán. Thì nếu mà danh từ samana mà dịch là bậc tịnh giả đó, để chỉ cho samôn mà samôn bậc thánh thánh samôn đó, thì như vậy là cái danh từ tịnh giả là xứng đáng được dùng. Nhưng mà chỉ samana nếu mà dịch là bậc tịnh giả đó, mà để dịch cho từ này để gọi chung cho tất cả các vị viên xuất gia từ bốn giai cấp mà họ sống dư phương hành khất, bỏ nhà sống không nhà, đi lang thang như vậy mà gọi là bậc tịnh giả thì nó không có đúng nghĩa lắm. Bởi vì có những hạng xuất gia, những hạng bà la môn, những hạng sa môn ở trong đời này cũng có những cái sự kiến chấp sai lạc, chứ không phải hoàn toàn như samana là chỉ cho những cái bậc thanh tịnh về thân về khẩu vị. Do đó cho nên chúng tôi nghĩ rằng là thà độc âm là sa môn, thì đến trường mình gặp trường hợp sa môn đệ nhất, sa môn đệ nhị, sa môn đệ tam, sa môn đệ tứ, sa môn tức là chỉ cho bốn bậc thánh ở trong Phật giáo đó, thì lúc đó chúng ta dịch nghĩa là tịnh giả thì tốt. Còn bình thường chúng ta vẫn gọi như Đức Phật này dạy rằng: này các tỳ kheo, có những sa môn bà la môn có chủ trương tài kiến như sau, vân vân. Thì như vậy nếu mà Đức Phật này dùng cái từ samana ở trong trường hợp mà chúng ta dịch hẳn ra là các vị phạm chí, thì như vậy đã là bậc thanh tịnh về thân khẩu ý, thì tại sao mà còn có những cái chủ trương tà kiến? Thế là cái lời đó lại mâu thuẫn với cái lời trong kinh điển Samôn. Cái từ đó thì như cái chữ chấm trái. Chúng tôi nghĩ đó là cái khía cạnh thứ nhất, chúng tôi nghĩ rằng để cái chữ sa môn hay. Một cái nghĩa nữa là một cái vấn đề khác xin lỗi quý vị, mấy hôm nay chúng tôi bị ho cho nên hơi bị khan tiếng chút. Là thường thường có những danh từ được xài ghép, ví dụ như bốn giai cấp, giai cấp là môn, giai cấp sắc đi lị, vân vân, đã xài quen thiên âm như vậy rồi. Mà ở đây khi mà nói đến hội chúng sa môn bà la môn đó, lúc bây giờ chữ bà la môn là chữ độc âm của cái chữ brahmana. Thì bây giờ tới cái chữ samana, mà nếu mà mình dịch ra bậc tịnh giả đó, thì như vậy nó không có cân xứng. Vì hội chúng sa môn bà la môn, bà la môn đã là phiên âm, thì chữ samana phải phiên âm là sa môn. Chứ còn nếu như một cái chữ một từ dịch còn một từ kia thì âm, thì như vậy đọc thì nó nghe không hay. Cái thí dụ hội chúng tịnh giả bà la môn thì nghe kỳ quá. Cho nên ở đây thà rằng để diễn viên là samana, như vậy thì nó sẽ như vậy thì sẽ hay. Có một vấn đề nữa thưa quý vị, là ở đây trong kinh điển Phật giáo đó, thường thường các cái danh từ có tính cách danh từ riêng, danh từ đặc biệt, thì trong kinh điển thì các bậc tiền bối, các vị đệ nhân như vậy, chứ các vị đó không có dịch. Nếu mà dịch thì nghe nó kỳ lắm. Cho nên để nguyên, mà để nguyên thì tùy theo mỗi quốc độ độc âm. Thí dụ như ở trong sách Thái, ở trong kinh điển của Thái, khi người ta nói đến Đức Phật thì người ta nói Brahmut, Brahmut vậy đó, chúng ta nghe là chúng ta biết Đức Phật. Còn qua đến Việt Nam chúng ta thì chúng ta gọi là Mục hay là Phật, đó là chúng ta âm đọc âm từ chữ chữ Bồ Tát đã quen rồi, những cái từ đó là từ đặc biệt, từ riêng. Bây giờ chúng ta nói rằng lời Đức Phật đã dạy rằng, nói như vậy thì ai cũng hiểu cả. Còn nếu như mà chúng ta nói Đức Giác Giả đã dạy rằng thì người ta nghe rất là xa lạ, rất là xa lạ. Mặc dù chữ Giác Giả đó là dịch của chữ Bích Thác, nhưng mà đã xài quen như thế đó thì chúng ta phải xài. Thí dụ nói Bích Thác Sasana là Phật giáo thì nghe nó hay, còn nếu mà chúng ta nói Bích Thác Sasana tức là Giác Giáo thì nghe kỳ quá. Cho nên ở đây đó, chúng ta nghĩ rằng cái chữ tùy, cái trường hợp thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là như ngài Trần Quỳnh Trang này cũng có nói ngữ bất phiên đó. Tức là có năm trường hợp mà không có phiên dịch được, không có dịch được mà chỉ để nguyên đó mà xài hoặc đọc âm mà xài. Thì nói tóm lại là cái chữ Samana theo chúng tôi các bậc tiền bối dùng cái chữ không dịch, không dịch nghĩa mà chỉ để đọc âm, đọc âm là sa môn á, nó cũng có, nó cũng có ý nghĩa rất là đặc biệt. Đó là một cái sự có tính toán chứ không phải là không có tính toán. Mà chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là một điều rất hay. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời của thầy Đội Giác Đẳng như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Sát thủ kính trưng thưa tôi tử sư, thấy có thưa tôi tử quyền vào trong rút, thưa tôi tử quyền quân, thưa tôi tử có nghe được không? Nếu thưa tôi nghe được, dạ xin thưa tôi được. Thưa tôi tử quyền, hôm nay chúng ta nói về bốn hạng sa môn, ở trong đó có hạng bất động sa môn chỉ cho các vị tu đạo hồi và thành tựu niềm tin bất động. Câu hỏi mà của chúng ta đặt ra ở tại đây đó là có nhiều người trong đời sống họ tin tưởng tam bảo rất là mạnh liệt, họ nói rằng niềm tin của họ không thể lay chuyển, nhưng mà cái niềm tin mà của họ rất là kiên cố đó, nó có khác gì với cái niềm tin bất động? Và cái niềm tin của người phàm nhân giờ có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không thể gọi là bất động được, có đúng như vậy không? Xin thỉnh cho tôi thử.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Giờ thưa đại chúng nghe rõ. Dạ, cảm ơn đến thành, cảm ơn cô Huyền Ngọc. Còn cái lễ đến nơi sư phụ Tỳ Siêu, thường tổ chức đẳng để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tính, để Đức Minh Hạnh, để Đức Quy Tiến cùng chư tăng đang hiện diện trong rừng. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và cũng kính bạch thượng tọa, quả thật thì trên một cái tinh thần cùng đối với một cái vị thánh tu đạo hồi có một niềm tin bất thối nơi tam bảo, và một người phàm nhân người ta có một niềm tin mãnh liệt, hai cái giá trị đó nó khác nhau xa. Tuy là có một niềm tin nhưng có một cái nó được bảo đảm, bởi vì vị ấy có cái sự thực nghiệm, vị ấy đã thấy niết bàn, vị ấy đã thực chứng về cái lời giác ngộ của Phật, thấy sự thật, thấy nhân quả mà qua cái sự thực chứng của mình, chứ không phải vì thấy vì chúng ta tin tam bảo, bởi vì chúng ta chỉ bằng một niềm tin mà ở đó chưa có một sự thực nghiệm, chưa có một cái sự trải nghiệm qua bằng cái sự chứng đắc. Thì vị ấy, đối với vị tu đồ quần thì diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, hoài nghi đây chính là hoài nghi đối với tam bảo Phật Pháp Tăng, đối với lý nhân quả. Vị ấy thấy rõ nhân, thấy rõ quả một cách rõ ràng. Và vì vậy, còn chúng ta còn hồ nghi, có thể chúng ta đem cả gia tài, có thể chúng ta đem cả sinh mạng của chúng ta đánh đổi, đó là một niềm tin cực kỳ lớn. Nhưng ở lúc đó, ngay lúc đó chúng ta nói rằng bởi vì cái niềm tin được nung nấu, được chín chắn như vậy, nhưng nó cũng vẫn chưa có một cái hiệu sức tuyệt đối, đó chính là chúng ta không có sự thực chứng. Còn đối với bậc thánh, ngài có một sự thực chứng, và khi có một sự thực chứng, có một niềm tin tuyệt đối như thế, cho nên các ngài không bao giờ rơi vào bốn đường ác đạo, không bao giờ rơi vào cái cõi khổ. Đây là khác, chẳng phải mình phần nhà nhân của chúng ta mới chỉ là tâm, tâm tâm đó tâm đại thiện mà cảm thấy rằng rất là kính thương, cái rất là kính yêu, một lòng đồng vui cộng khổ với Tam Bảo, có một niềm tin chính xác như vậy. Nhưng quả thật, nếu như một người nào có một cái niềm tin tuyệt đối, chúng ta tạm gọi từ tuyệt đối, một niềm tin nó là đồng vui cộng khổ với tăng già, dầu như thế nào nghèo khổ, dầu như thế nào tốt đẹp hoặc là thịnh vượng thịnh suy ra sao, nhưng người ấy luôn luôn đồng hành với Phật pháp thì chắc chắn rằng đây là một niềm tin một ngày gần sẽ là bất thối, trở thành vị Tu Đà Quần. Bởi vì chính ở đây chính là tính lực là đầu tiên, rồi tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực, mới ba năm cái lực này nó hỗ trợ để chúng ta chứng đắc gọi là một lộ phần sa môn thứ nhất, đó chính là vị Tu Đà Quần. Thì cái kinh bạch thượng tọa, đứng ra cái nhìn của chính con, thì những yếu tố mà chúng ta thấy nhiều qua cái sử sách của Phật giáo thì rất là nhiều người có nhiều cái niềm tin, nhưng rồi sau đó họ lại bị thối chuyển, hay hoặc là dầu không thối chuyển nhưng cái căn cơ của họ chưa có đầy đủ và cái pháp độ họ chưa chín mùi đầy đủ, cho nên họ cũng vẫn không thực nghiệm được cái lời dạy của Phật. Họ không có thể lọt vào một dòng thánh thứ nhất, hay là không thấy Niết Bàn lần đầu tiên. Mà không thấy Niết Bàn lần đầu tiên thì cái niềm tin đó cũng còn sót lại, bởi vì còn là phàm nhân, bởi vì chưa là người thật sự chín chắn, chưa là người thật sự để mà tạm gọi, tức là Đức Phật Ngài ghi nhận đó là thuộc về Phật tử, tức là thuộc về con của Ngài, những người con của Ngài. Thì đây chính là cái hạng sa môn thứ nhất, hay là một cái bậc mà sơ đạo sơ quả, đã xem như là chắc chắn rằng con đường giác ngộ của vị ấy được hiển lộ một cách rõ ràng trong vòng 7 kiếp trở lại ở cõi dục giới này. Dạ, con xin có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cẩn thỉnh với Ngài. Nam mô Bố Thầy á.
Sa thủ kính trực thưa tổ tư, đại đi pháp tăng, đại đi pháp tăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đi pháp tăng có mặt ở trước máy, xin thỉnh đại đi pháp tăng. Đại đi pháp tăng thường thường khi mà chúng ta nói những người tu hành đắc đạo thì người ta nghĩ là đắc đạo có nghĩa là mình có thần thông, có sắc tục, có cái gì đặc biệt. Nhưng mà mình nói là cái người một bậc thánh, một người tu hành đắc đạo mà chỉ là đoạn đường phiền não không á, thì nó có đơn điệu không, nó có thấy nó không hấp dẫn không? Bởi vì khi mà chúng ta nghĩ vị đắc đạo, ví dụ như là ta tưởng tượng là một người đó có thể là đọc được tâm của người khác, hay là mình có thể đi từ chỗ này qua chỗ kia, đi nhanh hơn người khác, hay hoặc giả là có những điều đặc biệt hơn. Nhưng mà theo Đại Đức Pháp Tăng hiểu thì ở đây chúng ta nói đến bốn hạng sa môn, từ bất động, sa môn bất động, hay sa môn di hoa xích liên hoa, sa môn di bạch liên hoa, sa môn trí thiện, thì những vị sa môn này có nhất thiết phải có những cái hiện tượng mà lạ mà như chúng ta thấy không? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng.
Kính thưa quý bà, quý cô, quý vị, chào quý Phật tử, quý vị nghe được không? Thì nếu mà chúng ta nói theo cái kiến thức đạo quả thì chúng ta phải nói đến trên hai cái phương diện. Nếu bị đặt đạo quả, dù là tu được quần đạo hay là tu đã hàm hay là hàm đạo quả, hay là chúng ta gọi là thích liên qua hoạt động sa môn, hoặc là thích liên qua hoạt động sa môn, chí thiện sa môn đó, thì chúng ta cũng chia làm hai loại. Các vị này đặt đạo quả và đặt thiền định thành thông. Thì nếu mà vị này mà đắc đạo quả không á, thì vị này sống cũng bình thường như chúng ta, nhưng có những điểm rất đặc biệt là nghĩa vị này không còn tội lỗi, không còn tội lỗi tùy theo cái bậc thích liên hoa, đặc liên hoa, hay là bất động sa môn, hay là trí tuệ sa môn. Thì tùy theo những vị đó đắc đạo quả thì những cái tội lỗi thì không bao giờ làm. Còn nếu mà nói chúng ta thấy cũng là bốn cái loại sa môn này, nhưng mà nếu vị nào mà có loại thần thông á, thì những vị đó có những cái cách làm Và thất lạc ở đây cũng nhờ tin nhận không mà thấy được tất cả, dù là đất đá hay là nhà cửa hay là những vật che chắn để dùng xuyên qua. Tin nhận không mà nghe những cái âm thanh khô và té, những cái tiếng tiên nhân, tiếng tiên tiên, tiếng ma, tiếng quỷ là vì sẽ nghe được. Tha tâm thông là tâm của mình biết được tâm người khác, tâm thông là chỉ là biến quá, nghe nhiều loại nhiều vật. Túc mạng thông là vì đứng nhớ là gì về người biết của mình hay được biết tâm. Thì tùy theo cũng là bốn cái loại sa môn này, nhưng mà vị nào có tu thiền định đắc đạo quả thì người đó có thành công, hoặc là những vị tinh văn thượng thủ của Đức Phật thì những vị này đắc đạo quả là có những thành công đặc biệt. Thì đó là cũng tùy theo cái duyên phước của những vị đó. Nhưng bây giờ chúng ta nói về hiện tại bây giờ thì chúng ta không thấy những vị đó có thất lạc, nhưng mà những vị đó cũng còn những vị đắc được đạo quả. Ở đây Đức Phật ngài nói theo lời kinh Nhất Bà Đà Bát Niết Bàn thì ngài nào còn theo lời trả lời trong chỗ đa thì lúc nào còn những người thành tập bát chánh thì còn đường tứ thánh sa môn. Thì như vậy bây giờ cũng vẫn còn những người hành theo bát chánh thì vẫn còn những hành sa môn này. Nhưng mà ở đây thì chúng ta rất là khó mà biết được, như là lời Đức Phật ngài trả lời như Bát Niết Bàn đó, mình phải thân cận một người, thân cận rất lâu và tác ý nhiều lần biết được những vị đó là những bậc thánh hay phàm, những vị đó có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Thành ra trong câu hỏi của thượng tọa thì tôi xin trả lời như thế này. Nếu mà nói về người ta muốn tìm cái lạ đó thì chúng ta phải nói đến những loại thiền định thần thông, còn mang lại đạo quả thì là chỉ là cái năng đầu thần thần thông, hay là cái lậu hoặc phiền não được đoạn từ từng theo cái bậc thánh như là bất tận sa môn hoặc tích đi qua sa môn, tập đi qua sa môn hoặc là chỉ tự sa môn, thì cái phiền não được đoạn từ thì đạo quả như đoạn từ phiền não thôi. Còn những loại thần thông thì phải do những cái năng lực thiền định, những phép lạ nó phải do năng lực thiền định mang lại. Đệ tử Đức Phật thì tùy những vị nào có tu hai loại là chỉ quán thì có những cái loại thần thông này. Em xin trả lời bây giờ thì cũng xin cảm biết thầy thượng đại sẵn bây giờ nếu có gì thì cũng xin đạo thượng đại thầy xin biết thầy.
Sa thú kính kinh đại đức pháp đại, xin hỏi đại đức huệ tín, đại đức huệ tín có nghe được không? Dạ. Đại đức huệ tín tiến từ cái kinh nghiệm của đại đức huệ tín đó, một cái vị người mà sống trong cuộc đời này mà ít có phiền não đó, với một người mà có nhiều phiền não đó thì cuộc sống của người ít phiền não đó nó có cái gì, đời sống nó có cái gì mà làm cho chúng ta có thể cảm kích, chúng ta cảm thấy đặc biệt hơn là người không có phiền não. Ví dụ như có nhiều người họ nói rằng mình sống với ai mà có nhiều phiền não thì nó vui hơn là sống gần với người không có phiền não hay là ít phiền não. Nhưng mà cái thực sự cái kinh nghiệm của đại đức Huệ Tín sống, ví dụ như sống với một vị đồng phạm hạnh mà người đó ít có tham cầu hay ít có sân hận, mình có an lạc, có thoải mái nhiều hơn không? Xin thân sự chia sẻ của đại đức Huệ Tín.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Con kính bạch thượng tọa, qua cái câu hỏi cô thượng tọa đó thì con suy nghĩ như vậy. Ở trong đời sống ai cũng muốn mình được sống có một cái gì đó nó được hanh thông, nó được an lạc, chứ không ai mà thích sống mà bị khổ đau. Thì trong cái vấn đề mà một người phiền não nhiều với một cái người ít phiền não thì theo con thấy rằng thật sự ở gần với những người mà ít có phiền não, tham ít, sân cũng biết khắc chế và giảm trừ, và có trí tuệ, thì như Đức Phật Ngài dạy có bốn cái bốn pháp mà làm cho một con người nếu như thực hành thì sẽ đem đến rất nhiều cái sự lợi ích. Một là Bhatiru Bade Sawaso ở cái chú xứ thích hợp. Hai là Sakurisu Basayo thân cận một chân nhân. Ba là Attasama Banithi tự lập trường chân chánh. Thứ tư là Búp Bê Chakatapunyata, mình tạo phước sẵn dành ở trong cái kiếp hiện tại để mà kiếp tương lai mình có được một cái sự an lạc. Thì ngay cả Phật ngôn Đức Phật Ngài đã dạy như vậy thì chúng ta mới thấy được cái giá trị rất là to lớn khi mà một con người sống được hiền thiện, ít có phiền não và ít có sân hận, sẽ có rất nhiều bạn hữu và có rất nhiều những người thích thân cận và gần gũi hơn là những người nặng về phiền não. Và những người đó có cái tâm ác độc và họ luôn sống với cái sự tranh chấp và quán thù thì như vậy sẽ không có tốt đối với những người mà họ có cái khuynh hướng thiện, tâm lý tu tập hay không tu tập thì không có quan trọng đối với những người này. Nhưng mà cũng ví như một gia đình có ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em sống chung một gia đình mà gia đình được hiền thiện, sống có đạo đức, và người nhỏ đó thì kính trọng các bậc trưởng thượng, các bậc trưởng lão ở trong nhà, người trên thì thương yêu con cháu và làm cái chỗ dựa tinh thần, thì ở trong tăng chúng cũng vậy, một vị trưởng lão có trí tuệ và sống với cái niềm tin bất động nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, và vị này có giới và có thiền định, có trí tuệ thì sẽ có cái giá trị to lớn khi mà chư tăng hoặc là những vị Phật tử ở gần với các ngài sẽ hưởng được cái sự an lạc rất là nhiều khi mà họ sống chung với những người không có được hiền thiện. Vì khi đến gần các ngài, chúng ta học được rất nhiều những câu Phật ngôn từ những kim khẩu của các ngài nói ra và ngài chỉ dạy cho chúng ta. Điều thứ hai là các ngài có một cái kinh nghiệm sống rất là lâu năm, các ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta vượt qua những cái khúc mắc ở trong đời sống. Và cái điều thứ ba nữa là ở gần với các bậc trí tuệ, chúng ta sẽ đỡ có lo hơn, và những việc mà các ngài làm cho chúng ta và các ngài biết, các ngài chỉ dạy thì chúng ta sống sẽ được an lạc nhiều hơn là chúng ta sống với những người thiếu trí và ở chung với những người mà tâm sân hận nhiều, phiền muộn nhiều, nhiệt não nhiều. Do vậy thì chính Đức Phật Ngài đã dạy là sống với các bậc chân nhân và nghe diệu pháp, và nếu như một người mà chuyên tâm thực hành theo cái thiện pháp, đã ở một cái trú xứ thích hợp rồi, gần với các bậc chân nhân và tự hướng mình theo một cái lẽ chánh và tạo nhiều cái công đức để sẵn dành cho cái kiếp sau, nếu như mà chưa có đoạn trừ những cái lậu hoặc để giải thoát, thì khi mà thân hoại mạng chung được sanh về cộng trú với chư thiên, hoặc giả là sẽ thành tựu được cảnh giới tốt đẹp như là ở cõi nhân loại của chúng ta, hơn là chúng ta phải sống với những người không có được hiền thiện. Và một khi tâm của chúng ta khó có nắm bắt được và khó có điều phục được và định tĩnh được, thì sẽ rất dễ gây ra những cái hậu quả khôn lường, bởi vì có những cái nghiệp và những cái tác hại khi mà chúng sanh phải ở gần, phải sống chung với những người không thương, những người không thích, thì như vậy sẽ làm cho những cái người đó họ có một cái tư tưởng dần dần bị ảnh hưởng theo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và theo cái sự suy nghĩ của con là mình nếu như mà chúng ta ở chung với các ngài trưởng lão, các vị hòa thượng niên cao lập trưởng, và mục đích của chúng ta là học tập và hành trì theo những cái lời dạy của các ngài để cho chúng ta có được cái sự tiến bộ về sự tu tập và sẽ đạt được cái sự lợi ích. Vì vậy mà những vị thiền sinh thường thân cận với các bậc thiện hữu trí thức và trình pháp cho những vị thiền sư để củng cố cái nội tâm của mình khi tham, khi sân và cái phiền não làm cho họ mất đi cái sự kiểm soát, thì chính nhờ những vị thiền sư các ngài sẽ chỉ dạy và các ngài sẽ làm cho những cái vị thiền sinh ấy có được một cái cuộc tu, một cái cuộc sống tốt đẹp. Và như vậy với những người ít phiền não và với những người có nhiều cái phiền não, thì theo cái sự suy nghĩ của con là con thích chọn sống chung với những người mà ít phiền não và có cái trí tuệ, hơn là chúng ta phải đối mặt với những người có phiền não nhiều. Thì con có vài ý để mà thảo luận cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Con xin được viết lời nơi đây, kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sao thưa ở kính trình đại đức Huệ Tính, xin hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức có cách có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh đại đức Pháp Tính hội nghị trả lời cho cô thưa lời. Đại đức Pháp Tính có rất là nhiều lần ở trong kinh Đức Phật ngày dùng cái hình ảnh là ngày dùng cái hình ảnh là những vị thánh đệ tử sống giữa cuộc đời này đó, giống như là hoa sen nở ở trong bùn, từ bùn như đến động mà nở ra người giữa thế giới này, không có ô nhiễm, không có bị vướng mắc. Nhưng mà có nhiều người hiểu như vậy, hiểu rằng nếu không có sự khổ, nếu không có trầm luân sanh tử, nếu không có quấy trực đó, thì đời sống phàm hạnh không có ý nghĩa gì. Nói một cách khác đó, là cũng chính nhờ một cái khổ, nhờ một cái quý trực của thế gian này mà có được các bậc thánh. Thì đại đức Pháp Tính có chia sẻ với điều này không? Tức là mình mà mình được giống như hoa sen
Được như vậy là cũng nhờ ở ở bùn sình, ở bùn nhơ nước động. Nếu không bùn nhơ động thì không có hoa sen. Thì như vậy chúng ta có thể nói là bùn cái bùn nhơ nước động nó là cần thiết cho hoa sen. Chúng ta có thể nói được như vậy không? Xin thỉnh ý kiến để Phật tịch.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con là xin thành kính đảnh lễ đến hành sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Phật Đăng, và đại đức Huệ Trí, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong đường. Và cảm ơn vì cho chúng tôi biết những gì là rõ. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Con kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự đó thì ở trong cái cuộc đời này đó thì các vị sa môn thì ở như là một cái đó hoa sen nó từ bùn nhơ mà nó mọc lên. Thì trong cái điều này thì cái ý chính là nói về một cái vị sa môn thật sự chuyên sống ở đời, dù cho có gia chạm với các pháp thế gian nhưng mà không có bị ô nhiễm, không có bị ảnh hưởng đến những cái pháp thế gian. Cũng như quý vị thấy rằng là đối với Đức Thế Tôn hoặc là Ngài Sa Di Bất Tá, Ngài Amoghalana, những vị này mỗi khi cần cái gì thì các vị thiện nam tử hoặc là những cái vị mà đại phú hộ đó hoặc là vua chúa vân vân, người ta cung cấp rất nhiều. Quý vị thấy không, khi mà Đức Phật nói với Đức Vua Vasenabhi ở trong cái giáo pháp này có bao nhiêu công tử, rồi thì có bấy nhiêu tiểu thư. Mà những tiểu thư này khi mà xuất gia rồi mà ở ngoài những khu rừng thì sẽ rất là bất lợi, vân vân. Vì vậy mà Đức Vua phải xây liêu cốc ở gần thành. Thì quý vị thấy rằng Đức Vua Vasenabhi khi mà được nghe Đức Phật nói như vậy thì Đức Vua đã kiến tạo lên một cái tịnh xá cho Ni Viên. Hoặc là chúng ta thấy rằng Đức Phật hoặc là Ngài Ananda hoặc là những vị chư tăng được thỉnh vào hoàng cung, nhưng mà ở trong hoàng cung Đức Vua không có tiếp đại đàng hoàng thì các vị đó cũng trở về thôi. Thì ở ngay chỗ này nói về cái gì quý vị? Nói về những vị sa môn tuy rằng sống ở giữa pháp thế gian, danh và lợi hoặc là tiền tài vật chất vân vân, nhưng mà không có bị đắm nhiễm như cái hoa sen thì nó không có bị tanh hôi mùi bùn vân vân. Thì đời sống của các vị sa môn cũng giống như thế. Và một điều nữa đó thì quý vị thấy rằng thật sự đó, khi mà các vị này đắc được A La Hán thì thường thường quý vị thấy rằng điều phát lên cái kiến cảm thấy là nhàm chán về cái thế gian này. Nhàm chán về cái thế gian này sao quý vị? Có vị thì thấy cái sự khổ này sự khổ kia. Ví dụ như đối với Ngài Siêu Quá Lý thì Ngài khi mà Ngài chỉ cần mà nhớ lại cái sự khổ khi mà Ngài nằm mấy năm ở trong bào thai thì lúc đó Ngài khi mà Ngài đắc tu đà quần thôi, Ngài đã quán xét cái sự khổ đó nên Ngài nhàm chán Ngài đắc tu đà quần. Và mấy lần khi mà Ngài nhớ tới cái điều đó, Ngài quán tới cái điều đó thì lại đắc đến cái tầng thánh nó cao hơn. Thì quý vị thấy rõ ràng cũng vì cái sự sanh tử này, cái trầm luân sanh tử này mà các vị đó cảm thấy nhàm chán. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những vị khác đó thì quán thấy thì như thế nào quý vị? Nhìn cái bà hộ độ mình rồi quán xét coi coi bà ngày xưa giờ có tạo công đức gì hay không, thì quán xét mấy chục kiếp, 90 kiếp thì thấy lúc bấy giờ ở trong cái kiếp đó bà là một cái người vợ của mình, nhưng mà vì ngoại tình vân vân nên bà đã giết chết mình. Rồi quán xem nhiều kiếp nữa thì cái vị này lại thấy ở trong dòng luân hồi trước kia nữa mình cũng đã từng hại bà ta chết rồi. Thành ra chính những cái điều này mà cái vị đó mới nhàm chán luân hồi một cách cực mạnh và đã phát triển được tuệ quán chứng đắc A La Hán. Thì chúng tôi muốn kể ra những cái điều này đến chí vị. Thật sự ra do mình thấy những cái dòng sinh tử luân hồi này khi nó khổ về mặt này, nó khổ về mặt kia, nó rất là nhiều cái sự khổ. Thành ra đó chúng ta không có đắm đuối, không có bị dính mắc với cái dòng sanh tử luân hồi này, hoặc là chúng ta không có dính mắc về cái cuộc sống này nữa. Chính cái điều đó đó nó làm cho chúng ta dễ phát khởi lên cái tâm nhàm chán. À, còn nếu mà chúng ta thấy rằng là nếu mà cái cuộc đời này á mà mình thấy cái gì lúc nào nó cũng trôi chảy đi, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong rung cũng vậy, có nhiều khi đông giảng sư thì quý vị thấy rất là vui, rất là hoan hỷ, nhưng mà ngày nào thì vắng bớt đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi nhạt nhẽo trống vắng. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại thì mình biết rằng thì ở trong cái đời sống này mà đâu có ngày nào cũng như ngày nào được, phải ngày này ngày kia. Chính cái điều đó thì chúng ta mới có cái tâm như là thông cảm, hoặc là chúng ta mới có một cái nghị lực để mà mình tu tập. Rồi cũng có những cái trường hợp đó, quý vị thấy rằng những người đặc biệt, những cái vị mà đặc biệt, ví dụ như ba la mật đó, đã tròn đầy vân vân, thành ra những vị này chỉ cần nhìn thấy cái sự khổ ở bên ngoài thôi, có nghĩa là không phải rằng là thấy mình đã nằm trong thai, hoặc là không phải rằng là thấy ở dòng luân hồi này mình đã từng hại người ta hại mình vân vân, nhưng mà cái vị này chỉ thấy cái đối tượng ở kế bên nhà, hoặc là ở những người quen của mình vân vân, thì những vị này thấy được như vậy cũng đã nhàm chán sanh tử luân hồi rồi. Hoặc là có những người thì quý vị thấy rằng khi mà sanh ra thấy những vị sa môn là liền đi theo những vị sa môn tu tập vân vân, thì sau một thời gian gia công tu tập thì chứng đắc được A La Hán để mà chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì chính cái điều này gom lại đó thì chúng ta thấy rằng phần nhiều chúng sanh khi mà thấy cái sự đau khổ thì sẽ gấp rút tu tập. Chỉ có một số người khi mà chỉ có một số người thì do duyên lành ba la mật đã đầy đủ rồi, thành ra sanh ra gặp Đức Phật hoặc là gặp các vị chánh tăng, thành ra vội vàng để mà chạy theo đi tu tập, khỏi cần nhìn cái sự đời của thế gian vân vân. Thì chúng ta thấy rằng mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cái trạng thái khác nhau. Chính vì vậy mà có khi thì chúng ta thấy rằng có người cũng nhìn thấy cái bận nhơ của cái dòng sanh tử luân hồi này, nên mới lập tâm để mà giải thoát. Nhưng mà có một số người chỉ cần gặp các vị thánh tăng có tướng mạo trang nghiêm vân vân, là đã theo để mà xuất gia, để mà tu tập, cuối cùng chấm dứt sự khổ. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Nhật Bản. Bây giờ con xin được giúp lời con kính Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú kính chương đại đức Pháp Tính. Mình thưa tòa thầy siêu, nếu thưa tòa thầy siêu có chút máy thì xin điều khiển thưa tòa thầy siêu trả lời cái câu thảo luận tiếp theo. Không biết thưa tòa thầy siêu có mặt ở đó không? Dạ. Mình thưa tòa thầy siêu, thông thường khi mà chúng ta nhìn vào các quả chính á, thì chúng ta nói rằng có thì quả vị này cao, quả vị kia thấp, quả này hay, quả kia dở. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta nói đến bốn hạng sa môn, hay là chúng ta nói các quả vị giải thoát ở đây đó, thì nó đâu có vấn đề gì khen và chê phải không? Nó chỉ đơn giản là đó là những cái sự thành tựu nhất thời ở trong giai đoạn nào đó, nhưng mà cuối cùng tất cả các vị đều đạt đến cứu cánh viên mãn, có đúng như vậy không? Kính thưa Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Thượng Tọa Nhật Bản, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Trong một lần công chúa Sư Ký đến lễ viếng thăm Đức Phật và đảnh lễ ngài, và bạch hỏi ngài về cái sự cao thấp khác biệt của đệ tử Đức Phật, một người bố thí không có giữ giới, một người có giữ giới mà không có bố thí, thì cái quả vị thực của họ nó khác nhau như thế nào. Đức Phật ngài đã giải thích hôm trước nghe cái sự khác biệt cái quả dị thục. Như rồi công chúa đặt cái vấn đề mà Đức Thế Tôn với một người đệ tử của Đức Phật, một người có bố thí của dị giới, khi mà chứng đắc được đạo quả thì cái quả vị có khác nữa không? Thì Đức Phật nói đến đây là vừa đủ rồi, bởi vì khi đạt đến quả vị giải thoát thì không có khác nhau. Chúng tôi muốn nói cái này nó không phải là sát với đề tài của câu hỏi, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng trên phương diện cái pháp, cái phước hữu lậu hay là cái tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì các cái tâm thiện đó được gọi là sắc uttara thamma, tức là hữu thượng, có cao có thấp. Nhưng mà đối với cái quả siêu thế gọi là Panita Thamma, tức là cái pháp tinh lương, hay là Atamana Thamma, tức là pháp vô lượng, Anuttara Thamma, tức là pháp vô thượng, so sánh phân biệt. Ở đây các cái tầng thánh chứng đắc sở dĩ mà Đức Phật ngài có cái sự phân biệt thì dùng từ để ám chỉ đó, là vì cái mức độ thanh tịnh mà vị đó đạt đến đến chừng ấy. Chứ không thể nào mà, chứ không phải là Đức Phật này so sánh cái bậc thánh này cao thượng sánh thánh kia hạ liệt, không có sự phân biệt đâu. Cũng như khi mà chúng ta nói đến sự phát triển của cái hoa sen, chúng ta cần phải hiểu rằng là cái hoa sen đấy, khi mà nó mới thành cái ngó sen, từ ngó sen nó mới lên cái búp sen, cái búp sen vượt lên khỏi mặt, chưa lên khỏi mặt nước, cái ngó sen thì còn ở trong bùn, rồi ngó sen vượt lên khỏi bùn như còn ở trong nước, được cái búp sen thì nó vượt vượt qua khỏi nước, nhưng gặp ánh nắng mặt trời nó sẽ nở ra thành cánh sen. Người ta không thể nào mà phủ nhận cái giá trị của cái búp sen hay là cái ngó sen. Vì sao vậy? Vì nếu như không có ngó sen, không có búp sen thì sẽ không có cái hoa sen. Ở đây chẳng qua là nói theo giai đoạn thôi, chẳng qua là nói theo giai đoạn. Cũng như một người học sinh, thí dụ khác, một người học sinh khi còn nhỏ, khi làm học trò học lớp mẫu giáo, rồi lớn lên một chút thì học hết cái cấp tiểu học, rồi qua đến cái cấp trung học, rồi lên đến cấp đại học, rồi mới ra làm kỹ sư hay bác sĩ. Thì ở đây, ở trong xã hội, người ta không thể nói rằng là cái lớp tiểu học tốt hơn là cái lớp đại học, đem so sánh như vậy không phải. Bởi vì từng giai đoạn, từng bước một, bước thấp rồi lên đến bước cao, nếu không có bước này thì sẽ không có bước khác. Ở đây trên phương diện pháp siêu thế thì không thể có cái thù thắng và hạ liệt, không thể phân biệt cái thù thắng và hạ liệt, chỉ có cái pháp hiệp thế, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì mới có thù thắng và hạ liệt thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng là như vậy.
sa thú ở cái trên từ tòa thiền sư. Xin được trở lại với đệ tử Pháp Đăng. Không biết đệ tử Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ. Đệ tử Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về các hàng sa môn. Đệ tử Pháp Đăng thường đọc ở trong kinh đó, Đức Phật này có phân chia ra những cái hội chúng là hội chúng sa môn, rồi hội chúng bà la môn, hội chúng gia chủ, hội chúng sắc đế lị, rồi hội chúng chư thiên, hội chúng ma vương, hội chúng phạm thiên. Thì cái cảm nhận của đệ Đức Pháp Đăng là phải chăng là ở trong những cái giới nào thì họ nói theo giới đó, thuộc cái giai tầng nào nói theo giai tầng đó, hay là có lý do gì đặc biệt mà Đức Phật ngày lại phân chia thành ra những hội chúng và những vị sa môn lại nằm ở trong một hội chúng như vậy? Xin thỉnh ý kiến từ Đức Phật Đăng.
Phân biệt bởi như vậy cái hàng chân đế dùng chung do những vị đắc tính đạo quả,
Thì trong câu hỏi của Thượng Tọa thì cũng xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tỉnh Thượng Tọa trả lại, nếu có gì thì tỉnh Thượng Tọa trình bày thêm.
Sa thú kính chân đại đức pháp đăng. Và bây giờ thì xin được một lần nữa trở lại với đại đức Huệ Tiến. Đại đức Huệ Tiến có nghe được không? Dạ. Đại đức Huệ Tiến có nhiều người họ quan niệm rằng mình tu tập là mình sẽ đạt tới cái chỗ không còn thiện, không còn ác nữa, và mới thực sự đạt tới cái cách giải thoát. Nhưng mà ở đây dùng cái chữ diệu thiện hay chữ trí thiện mà cho một bậc A-la-hán đó, thì có phải nó mâu thuẫn với điều đó hay không? Khi mà chúng ta thường nói rằng một bậc A-la-hán không còn thiện, không còn bất thiện nữa, mà ở đây chúng ta gọi là ngài là bậc trí thiện, thì chúng ta hiểu như thế nào gọi là ổn về vấn đề này? Xin tình để đi khởi tiệc.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầy, Nam mô Thầy, Nam mô Sư Thầy. Một lần nữa con xin được hành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ con kính bạch Thượng Tọa là nói về một bậc thánh A La Hán thì như chúng ta học Phật pháp thì chúng ta đã biết được với cái sự việc đoạn trừ cái phiền não thì như là bất động sa môn là ám chỉ đến một vị thánh tu độc quần. Vị thánh tu độc quần này đoạn trừ ba cái kiết sử thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, và vị này không có phải là một bậc một cái hạng phàm phu đã bước vào vòng thánh. Thì như vậy vị này cũng chưa được gọi là hoàn thiện, vì vẫn còn học học tập thêm, hay là vẫn còn có cái sự vươn lên để có được giải thoát A-la-hán. Rồi đến vị Tây Đà Hàm hay còn gọi là Xích Liên Sa Môn, thì vị này chỉ giảm nhẹ và sân môn, nhưng mà cũng còn có cái sự chưa có diệt trừ hết những cái dục ái và cái sân tâm. Và đến cái vị mà Bạch Liên Hoa Sa Môn là cái vị này như hoa nắng đạt diệt trừ dục ái và sân. Thì trong ba bậc thánh này cũng chưa được gọi là trí thiện sa môn, lý do là vẫn còn cái phiền não nó vi tế và nó ngủ ngầm ở nơi tâm. Cho nên theo cái sự suy nghĩ của con thì cái sự trí thiện ám chỉ đến một người hoàn toàn đã thắng hóa và diệt tận tất cả các gốc phiền não, thì như vậy gọi là trí thiện của sa môn. Bởi vì theo như định nghĩa cái chữ samana sa môn có rất nhiều cái sự cái ý nghĩa ở trong đó, cho nên một người mà tịnh giả hay là một bậc giác giả, một bậc có một cái sức mạnh của cái nội tâm với một người mà không có cái sức mạnh ở cái nội tâm, được phân chia ra nhiều hạng, như là ở trong đây chúng ta biết được bất động sa môn, xích liên hoa sa môn, bạch liên hoa sa môn, chí thiện sa môn, thì không phải là phân theo thứ bậc và phân theo cái hình thức, nhưng mà khi mà chúng ta muốn đạt được cái nấc thang thứ 10 thì chúng ta phải bước từ cái nấc thang thứ nhất và đi dần đến cái nấc thang thứ 10. Và không ai phủ nhận rằng là mình lên đến nấc thứ 10 mà không có từng bước qua cái nấc thang thứ nhất. Thì cũng như vậy, một một người mà học tập muốn đạt được cái sự hoàn thiện thì phải trải qua cái thời gian để khổ luyện, học tập và trau dồi, như một học sinh tiểu học rồi đến trung học, và một cái người sinh viên, và mãi đến một cái vị giáo sư. Trong việc học tập và cũng như cái việc tu chứng, tất cả những cái vị thánh hữu học, những vị này có một cái thiện pháp và có một cái sự tu tập, và cái đạo quả thánh nhân của các vị ứng với những cái điều các vị đã đạt được, thì trong ba hạng bậc thánh tu đà quần, bậc thánh tu đà hàm, a la hàm, các này cần đã hướng hương vị niết bàn và đã thấy được những lần mà mình sát trừ cái phiền não, phản kháng lại những cái thiền chính hay là cái đạo quả của mình đã đạt được. Nhưng mà nói về cái sự chí thiện của bậc thánh A-la-hán thì vị này vì đã hoàn toàn dứt sạch tất cả những cái sự phiền não. Vị A-la-hán thì trong năm cái thượng phần cái sự còn lại, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh, vị này đã hoàn toàn diệt tận gốc rễ. Thì như vậy nói về cái sự chí thiện là vị này không còn làm ác, và cái vị này không còn có cái sự não hại chúng sanh. Và với một bậc mà đã dứt sạch tất cả các lậu hoặc phiền não rồi, thì như vậy chí thiện ở trong bậc thánh A-la-hán, để cái danh từ, cái từ ngữ mà gọi chí thiện để giải thích và nói rằng vị này đã hoàn toàn vượt lên tất cả các pháp, không còn sanh tử trở lại nữa. Cũng như thế nào thì như chúng ta đã biết được, bậc thánh A-la-hán thì sau khi ngài đã hoàn thành hết tất cả những sự tu tập của ngài, ngài không còn có cái sự tạo phước, và ngài cũng không còn cái sự hành động ác để gây quả khổ đau. Cho nên nói rằng việc bậc giải thoát không còn thiện và không còn ác, mà nói đến bậc thánh A-la-hán nữa, nhưng vì ngài đã, bậc thánh A-la-hán, ngài đã hoàn toàn chấm dứt sanh tử luân hồi, nên gọi ngài là bậc chí thiện. Thì con có vài điều để mà trình bày cái câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng. Có điều cần bổ túc thì con kính cung chỉnh quý ngài quan hỷ bổ túc dùng. Con xin được viết lời nơi đây, kính cung thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú kính chân đệ đức Huệ Tín. Thưa quý vị, lẽ ra thì chúng tôi có một ít thì giờ để tuần này để thảo luận về, để trình bày trong phần tin tức và sự về sự ra đi của Hòa Thượng Hội Giác. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay chúng tôi có việc phải đưa quý ngài ra ngoài sớm. Cho vì thay vào đó thì chúng tôi xin nhờ quý vị trong ban điều hành, nhờ cô Lăng Nhật Nguyệt đọc cho bản tin nói về trường hợp chính phủ Miến Điện sám hối cùng Chư Tăng bị thương tích trong vụ đàn áp vừa qua. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ. Và một lần nữa xin được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lăng Nhật Nguyệt.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Á, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con nguyện đức hạnh thành kính sám hối với quý chư tôn thiền đức Lăng Nhật Nguyệt đã bận rồi. Không biết là có cô Diệu Nghiêm trong room, không biết cô Diệu Nghiêm có đọc thế bản tin cho Lăng Nhật Nguyệt được không? Nếu được thì kính mời Diệu Nghiêm nha, tại vì Lăng Nhật Nguyệt bận khách rồi. Dạ. Ồ, Lăng Nhật Nguyệt trở lại rồi, kính mời Lăng Nhật Nguyệt.
Bản tin Phật giáo số 3119 Liên Quan Dịch. Chính phủ Miến Điện sám hối cùng Chư Tăng bị thương. Myanmar, ngày 8/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tôn Giáo Dụ Min Maung nói sự kiện xảy ra tại hầm mỏ là một sự đau buồn lớn lao, nhưng ông phải gác lại để sám hối về vụ đàn áp. Cuộc biểu tình ngồi của các nông dân cùng các nhà hoạt động bên ngoài hầm mỏ Monikwa đã thu hút sự chú ý của toàn quốc như một thử nghiệm về sự cởi mở chính trị của Miến Điện. Cuộc tấn công gây cho ít nhất 99 nhà sư và 11 người khác bị thương, kể cả các trường hợp phỏng nặng. Trong buổi họp với một số chư tăng hàng đầu của quốc gia, ông Maung đã thỉnh cầu sự tha thứ của chư tăng và các sa di bị thương, quy lỗi cho sự kém hiểu biết của giới thẩm quyền. Tuy nhiên, ông nói sự việc này có một yếu tố chính trị và chính phủ đối đãi với những vị bị thương với một lương tâm trong sáng. Cuộc đột kích lúc rạng đông vào các biểu tình viên tại các trại nơi hầm mỏ tháng rồi là cuộc đàn áp dữ dội nhất kể từ khi chính quyền cải cách nắm quyền năm rồi. Các nhóm nhân quyền cáo buộc họ đây là sự lập lại phân cách chính quyền quân đội cũ đã sử dụng. Khoảng 100 cảnh sát viên đã sám hối cùng một nhóm chư tăng tại Monikwa ngay sau cuộc đàn áp, nhưng việc này vẫn không trấn an được tâm trạng của công chúng. Khoảng 150 người và 40 nhà sư đã tuần hành qua Rangoon hôm thứ Bảy để chống đối vụ bạo động. Cuộc xuống đường mới nhất trong chuỗi cuộc xuống đường tại trung tâm thương mại quốc gia và trong thành phố lớn thứ nhì Mandalay trong những ngày gần đây. Chư Tăng tố cáo cuộc đàn áp là giả mang. Yemino, một nhà hoạt động trong cuộc biểu tình nói, nhiều nhà sư chấp nhận sự sám hối chính thức, nhưng các ngài cũng muốn họ đích thân xin lỗi các nhà sư bị thương. Nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi được chính phủ chỉ định khảo sát sự kiện cũng như các vụ khiếu nại tịch thu và ô nhiễm tại quặng mỏ. Hồi đầu tuần này, bà đã nói chưa có gì rõ ràng về nguyên nhân gây ra các sự tổn thương, nhưng cho rằng có thể do hơi cay. Sự tranh cãi giữa các trung tâm quặng mỏ tại Moniwa về việc tịch thu rộng lớn và hư hại về môi trường xảy ra bởi dự án giữa công ty Trung Cộng Quanpao và công ty do quân đội làm chủ là Myanmar Economic Holdings. Các nhà hoạt động kêu gọi đình chỉ dự án để nghiên cứu về các tác động của việc này, nhưng Trung Cộng nhấn mạnh các điểm tranh luận đã được giải quyết. Một số người đã bị giam giữ tại nhà giam nổi tiếng của Rangoon là Insein do các hoạt động chống lại hầm mỏ. Padanta Kumarapiwamsa, một trong những vị trưởng lão của quốc gia, đã kêu gọi các đảng phái hãy đảm bảo việc này sẽ không tái diễn và cố gắng tối đa để cư xử cho đúng pháp. Bản tin đến đây đã kết thúc. Xin mời quý vị hồi hướng là định hướng là một thời gian.
Sa thượng lành thai, kính cảm ơn Xích Lăng nhà Nguyệt. Sa thượng lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông gom, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Sướng Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các hằng hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. Thank you.